và xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng tra xem Kinh Thánh Hebrews đoạn 5 từ câu 11 cho tới câu 14. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, mỗi sáng Chủ nhật quý ông bạn chị em để ý là ban mục vụ, ban trưởng lão, ban trưởng Hội Thánh cũng như những người phụ trách trong các ban ngành cho chương trình thập phương đứng tại đây để cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa dùng chúng tôi trong công việc của Chúa vào sáng Chủ nhật. Thì trong thời gian đó chúng tôi cũng ao ước là Hội Thánh cũng sẽ cầu nguyện cho chương trình thập phương và cho chính mình. Tôi không nghĩ là chúng tôi để thì giờ đó để chúng tôi chỉ cầu nguyện thôi rồi Hội Thánh nói chuyện, nó không phải ý như vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta đều cầu nguyện, cho nên xin Hội Thánh vui lòng lưu ý cho việc đó. Trước khi chúng ta học lời Chúa, tôi có được nhờ cầu thai cho em gái của chị Nguyễn Thị Siên. Trong tuần lễ vừa qua thì người em này đã, của chị đang ở Việt Nam, gặp nhiều khó khăn. Thì vợ tôi có làm chứng qua điện thoại và hướng dẫn người này tin nhận Chúa. Thì người này đã tin nhận Chúa và đang bước đi những bước đầu tiên của người con cái của Chúa, lòng được bình an. Do vậy thì chị Siên cũng nhờ tôi sáng hôm nay xin cùng Hội Thánh hiệp ý để cầu nguyện cho người em của chị vừa mới tin nhận Chúa, cũng như chúng ta cầu nguyện cho phần cầu thai cho lớp các lớp trường Chủ nhật nhóm nhỏ cho vấn đề phụ tá quan nhiệm. Thì trường nhật và các nhóm nhỏ sẽ bắt đầu lại vào tháng 2 này, cho nên chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho có thêm người học lời Chúa và cho chúng ta tìm được một phụ tá quản nhiệm. Tại vì công việc mấy tháng qua một mình tôi gánh vác thì cũng hơi nặng nhọc, cần có một phụ tá quản nhiệm sớm để tôi có thể hầu Chúa lâu dài hơn. Cho nên chúng ta đặc biệt lưu ý cho việc đó. Xin Hội Thánh cùng tôi hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy ban ngôi Đức Chúa Trời, sáng hôm nay chúng con đến với dưới chân bề chân Chúa để kính trình dâng lên Chúa một vài vấn đề mà chúng con cùng hiệp ý để mà cầu thai cho nhau. Trong đó con cầu nguyện cho người em gái của chị Nguyễn Thị Siên trong hoàn cảnh sống đầy khó khăn tại Việt Nam và trong đời sống cá nhân của chị, thì chị cũng đã tìm đến với Chúa và đã bằng lòng tin nhận Ngài. Chị đang chập chững bước vào đời sống của một người con cái của Chúa. Chắc chắn khó khăn sẽ vẫn còn. Nhưng mà chúng con này xin Chúa cho chị có lòng bình an từ Chúa ban cho. Và xin Chúa cho chị kinh nghiệm Chúa mỗi một ngày càng sâu đậm hơn. Để chị không những vượt qua khó khăn, nhưng mà chị cũng kinh nghiệm được phước hạnh của một người con Chúa. Xin Chúa cho chị khởi sự biết cầu nguyện như đã làm mấy ngày vừa qua, biết được vấn đề cần học lời của Chúa và cần đến nhà thờ thờ phượng Chúa để được thông công với những chị em cùng đức tin, hầu cho đời sống đức tin của chị được gây dựng. Trong tất cả những sự việc này, chúng con nài xin Chúa chăm sóc đời sống của chị cũng như Chúa chăm sóc những con cái yêu dấu của Ngài. Con cũng cầu nguyện cho các lớp trường Chủ nhật và các nhóm nhỏ sẽ hoạt động trở lại vào tháng 2 này. Và con xin Chúa cho có thêm người học lời của Chúa. Vì nếu chúng con không học lời Chúa thì khó chúng con trưởng thành trong đức tin. Khó chúng con trở thành những người bày tỏ được vẻ đẹp của Chúa. Nên con xin Chúa không những ban cho những người hướng dẫn được ơn, được quyền của Chúa trong khi giải bài lời của Ngài, nhưng mà cho những người học được tiếp thu bài học đó và tất cả chúng con đều được lời Chúa thay đổi. Con cầu nguyện cho vấn đề tìm phụ tá quan nhiệm cho Thánh chúng con. Xin Chúa hướng dẫn chúng con và Chúa chọn chúng con người mà Chúa muốn hơn là chúng con muốn, để người đó sẽ cùng hầu Chúa chúng con và tiếp tục công việc mà Chúa giao phó cho chúng con, mở mang công việc của Ngài. Chúng con những ngày tới sẽ đi đến những sự việc cụ thể. Nên là xin Chúa hướng dẫn chúng con từng bước một, để đừng bao giờ chúng con để ý riêng của mình vượt trên ý của Chúa. Nhưng mà tất cả chúng con đều thuần phục ý của Chúa và cùng hiệp ý, hiệp lòng với nhau trong sự việc tìm kiếm người phụ tá quan nhiệm. Chúng con cảm tạ Ngài. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con. Và chúng con khi nghe lời Chúa và khi nghe tiếng phán của Chúa cho mình, thì xin Chúa cho chúng con thưa với Chúa rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tới Ngài đang nghe. Và chúng con sẽ can đảm làm theo lời Chúa dạy. Con cảm tạ Chúa và cùng trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Khi có người chào thăm tôi bằng câu hỏi mục sư có mạnh giỏi không, thì đôi khi tôi trả lời rằng dạ mạnh nhưng mà không giỏi. Nghĩa là tôi chưa thỏa lòng về một lĩnh vực nào đó trong đời sống của mình. Rồi khi tôi có dịp chào thăm người khác, anh chị có mạnh giỏi không, thì có người trả lời với tôi rằng thưa mục sư, không chê vào đâu được. Có nghĩa là người này rất thỏa lòng về cuộc sống mình. Dĩ nhiên là tôi muốn được trả lời giống như người kia trả lời với tôi là không chê vào đâu được. Ai cũng muốn mình thỏa lòng, cũng muốn mình được đạt chỗ tốt nhất, trọn vẹn nhất. Nói cách khác, chúng ta phải tiến làm sao, phải tiến từ chỗ chưa thỏa lòng đến chỗ thỏa lòng, từ chỗ chưa trọn vẹn đến chỗ trọn vẹn. Trong phân đoạn Kinh Thánh Hebrew đoạn 5 câu 11 câu 14, tác giả đang khuyên những tín đồ vốn thuộc Do Thái giáo gia nhập vào cộng đồng cơ đốc giáo, hãy chịu khó học hỏi lời Đức Chúa Trời để hiểu biết thêm về đấng Messiah. Nếu không, họ có thể bị cám dỗ mà trở lại với sự dạy dỗ cũ và có thể mất đi sự cứu rỗi. Nói cách khác, tác giả kêu gọi con dân Đức Chúa Trời tiến từ một người tín đồ bình thường đến người môn đồ trưởng thành theo gương Chúa của Thế Giê-xu. Và chúng ta có đang gặp vấn đề này trong cuộc sống thuộc linh không? Và làm sao chúng ta khắc phục được vấn đề này? Qua phân đoạn Kinh Thánh Hebrew đoạn 5 từ câu 11 câu 14, chúng ta ghi nhận 3 điểm. 3 điểm chính: thứ nhất, có những lẽ đạo cần phải biết thêm. Thứ hai, nan đề của những tín đồ không chịu tiếp thu thêm lẽ đạo. Và thứ ba, ai muốn hiểu biết thêm những lẽ đạo cần phải được huấn luyện, cần được huấn luyện. Mặc dầu Chúa Giê-xu là đấng hoàn toàn về mọi phương diện, nhưng mà Kinh Thánh ghi, đặc biệt Hebrew ghi, là Ngài đã học tập vâng lời cho đến khi Ngài đạt đến mức trọn vẹn, tức là khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Và Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek cho chúng ta. Vì thế, chúng ta là những người chưa hoàn toàn cũng phải trả một giá để học tập vâng lời mà mong sao tiến đến chỗ trọn vẹn. Câu 11 bắt đầu bằng nhóm từ về sự đó, tức là ý trong câu 10 về sự đó là về sự gì? Là lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài, tức là xưng Chúa của Thế Giê-xu, là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek. Tác giả Hebrew muốn trình bày cùng độc giả về vấn đề Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek. Nhưng ông phải tạm ngưng. Ông không tiến tới chỗ giải thích đó được. Lý do sao? Vì anh chị em trở nên chậm hiểu. Vấn đề không phải đề tài Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek là khó hiểu hay là khó giải thích. Nhưng vấn đề là anh chị em không muốn tha thiết để hiểu vấn đề này, cho nên tôi không thể giải thích được. Từ chậm hiểu có thể hiểu là chậm chạp, thụ động, lười biếng, không muốn lắng nghe. Mà theo tác giả Hebrew đó, vấn đề lắng nghe lời Đức Chúa Trời hết sức quan trọng trong đời sống của người con dân Ngài. Hebrew đoạn 2 câu 1 ghi như thế này: Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, eo kẻo bị trôi lạc chăng. Hebrew đoạn 3 câu 7 câu 8 ghi rằng: Cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Hebrew đoạn 3 câu 12 ghi rằng: Hỡi anh chị em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh chị em có lòng giữ và chẳng tin. Và Hebrew đoạn 4 câu 11 câu 12 câu 13 ghi rằng: Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Bây giờ nói cho dễ hiểu, Sau khi cho biết tình trạng căn bệnh thuộc linh của độc giả, như là chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, eo kẻo bị trôi lạc chăng. Nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng, hãy giữ lấy kẻo ai trong anh chị em có lòng giữ và chẳng tin. Tác giả cho biết nguyên nhân gây ra căn bệnh này là gì? Là vì anh em trở nên chậm hiểu, cho nên nó xảy ra căn bệnh thuộc linh đó. Vì anh em trở nên chậm hiểu nên anh em có thể bị trôi lạc đức tin, anh em có thể trở nên cứng lòng, và anh em có thể sinh ra lòng dữ và chẳng tin. Và theo tác giả, ngày trước cũng bởi nghe lời của Đức Chúa Trời, vâng phục lời Đức Chúa Trời mà những độc giả của ông đã tin nhận Chúa Thế Giê-xu. Nhưng mà rất tiếc là sau đó họ tiếp tục sống đời sống cơ đốc với những vốn liếng mà họ đã nghe từ ban đầu, mà không chịu học hỏi thêm. Đang khi có quá nhiều điều về Đấng Mêsia trong Kinh Thánh cần phải hiểu thêm. Họ thỏa lòng với ly nước có bộ phận tư nước thôi, mà không ao ước làm sao uống được đầy ly nước. Sau thời gian tin nhận Chúa Thế Giê-xu, tác giả thấy rằng thính giác, tức là lỗ tai của độc giả ông, không có vấn đề gì cả. Họ nghe được, nhưng tấm lòng của họ có vấn đề khi nghe lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời đến lỗ tai của họ, nhưng họ không còn cảm thấy thích thú nữa, họ không cảm thấy lời Chúa là ngọt ngào nữa, và họ không muốn tiếp nhận lời của Chúa nữa. Nói theo hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, sau khi học giáo lý căn bản để nhận thánh lễ báp têm xong, những tín đồ này không tham gia chương trình học kinh thánh nào cả, nhóm nhỏ cũng không, mà trường chủ nhật cũng không nữa. Đang khi đó, vấn đề nói tiếng lạ, phép lạ chữa bệnh, nói tiên tri, ân tứ thánh linh, đầy dạy đức thánh linh, sự tái lâm của Chúa Thế Giê-xu, biết bao nhiêu tín đồ lâu năm vẫn chưa học đến. Còn rất nhiều mà chúng ta chưa học đến. Cho nên thưa ông bà chị, chúng ta còn rất là nhiều điều quý báu trong Kinh Thánh cần học, và biết bây giờ mà chúng ta mới am tường được. Tôi vẫn còn tiếp tục học. Và tại sao vấn đề này xảy ra cho độc giả thư Hebrew và trong nhiều hội thánh ngày nay, trong đó hội thánh của chúng ta? Thứ nhất là những tín đồ này nghĩ rằng được cứu rỗi là đủ rồi. Hay là nói rằng, mục sư, tôi lên thiên đàng được là tôi mừng rồi, thôi khỏi học, học thêm gì mệt trí. Thứ hai, đi nhà thờ thờ vượng Chúa là đủ rồi, hay là giữ được đức tin là may mắn lắm rồi, mục sư đòi hỏi gì nữa. Thứ ba, tôi thấy học Kinh Thánh không ích lợi gì cả, học rồi không biết làm gì. Thứ tư, xin lỗi mục sư, bây từ ngày tin Chúa giờ mười mấy năm là tôi chưa học Kinh Thánh, cho nên bây giờ tôi không muốn mà cũng không quen nữa. Thứ năm, tôi tin Chúa lâu năm rồi, bây giờ học với những người mới tin Chúa coi dị quá. Nếu mà chẳng may mình không biết cái gì đó thì mắc cỡ chết. Thứ sáu, bận quá mục sư, không có thời giờ học Kinh Thánh. Thứ bảy, học Kinh Thánh chán quá. Có những lý do để chúng ta không muốn học lời Chúa nữa. Và chính vì vậy có những lẽ đạo cần biết thêm chúng ta không biết được, vì chúng ta trở nên chậm hiểu. Hội thánh đầu tiên thừa hưởng hai nền giáo dục, nền giáo dục của người Hy Lạp và nền giáo dục của người Do Thái. Nền giáo dục Hy Lạp sửa soạn cho những người học những đức tín, những tính đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Nền giáo dục của Do Thái sửa soạn cho người học một đời sống vâng phục Đức Chúa Trời, trong đó nhấn mạnh đến giao ước của Ngài đối với dân sự Ngài và những đòi hỏi của Ngài trong luật pháp. Vì thế, những tín đồ, những người nào mà mới gia nhập đạo đó, trong của thánh đầu tiên đó, được học giáo lý tổng quan. Và họ phải nhớ đến công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Cũng như họ, chúng như là Đức Chúa Trời, họ biết rằng Đức Chúa Trời mong đợi họ có một đời sống đạo đức. Như thế, những tín đồ hội thánh đầu tiên học ít hay nhiều? Học rất nhiều. Và nếu chúng ta để ý đó là Phao-lô đã viết rất nhiều thư tín cho tín đồ đầu tiên để họ học, mà chúng ta học mấy năm trời nay vẫn chưa xong. Như vậy còn rất nhiều điều phải học. Và theo tác giả Hebrew, thư Hebrew đó, nếu những tín đồ lâu năm không chịu học Kinh Thánh sẽ không biết Kinh Thánh gì đáng phải hiểu, đáng phải hiểu biết. với chiều dài theo đạo. Đáng lẽ những tín đồ này phải là những người dạy cái thánh cho người khác rồi. Tức là đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nhưng mà anh em không thể làm thầy được, anh em không dám làm thầy. Lý do tại sao? Vì anh em không chịu học kinh thánh. Trái lại anh em làm gì? Còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy lại cho. Từ còn cần diễn tả một tiến trình theo thời gian, và nhóm từ những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời có nghĩa là họ cần được dạy lại từ ban đầu, từ những điểm rất là căn bản về đạo. Mà trong đoạn 6 câu 1 câu 2 có liệt kê: từ bỏ các việc làm, từ bỏ các việc làm chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báo tên, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại và sự phán xét đời đời. Có một cô giáo với 25 năm dạy học, kinh nghiệm đầy mình, nghe tin Bộ Giáo dục ra thông báo tuyển chọn nhân viên cao cấp để làm việc trên văn phòng bộ, nên cô tin rằng với 25 năm kinh nghiệm mình sẽ nộp đơn và mình sẽ được nhận. Nhưng rất tiếc là ông Tổng Giám đốc Bộ Giáo dục lại chọn một giáo viên chỉ với một năm kinh nghiệm giữ chức vụ mới này. Nghĩ rằng có sự tham nhũng hay là có sự thiên vị trong vấn đề tuyển chọn nhân viên, nên cô giáo này thưa ông Tổng Giám đốc. Thì ông Tổng Giám đốc đã trả lời như thế này: tôi rất tiếc, cô có 25 năm kinh nghiệm như lời cô khai, nhưng mà thật sự cô không có 25 năm kinh nghiệm như lời cô khai. Cô chỉ có một năm kinh nghiệm được lặp đi lặp lại 25 năm. Tức là cô chỉ biết có chừng đó thôi mà cô dạy suốt 25 năm. Cô giáo này đã dạy học 25 năm nhưng mà không hề tiến bộ trong sự nghiệp dạy của mình. Và đây là tình trạng của một số tín đồ ngày hôm nay. Tin Chúa 25 năm rồi, nhưng mà thật sự giống như là một người mới tin Chúa có một năm thôi. Lý do là không chịu học thêm lời Chúa. Tại sao trong một số hội thánh, một sứ quản nhiệm vừa hướng dẫn nhiều nhóm nhỏ, vừa hướng dẫn nhiều lớp trưởng nhật, vừa hướng dẫn lớp giáo lý căn bản, v.v.? Vì trong các hội thánh đó có những tín đồ đáng lẽ làm thầy từ lâu rồi, nhưng mà vì họ chưa nắm vững những lẽ đạo căn bản thì làm sao dạy cho người khác. Và nếu không ai dạy cho người khác thì mục sư phải làm hết. Đáng khi đó trong hội thánh chung lại có một tệ nạn này: nhỏ mà không học, lớn làm đại quý. Cho nên có những người được gọi là thầy nhưng mà giải nghĩa kinh thánh trật hết, gây hoang mang con cái Chúa. Theo truyền thống văn hóa Hy Lạp, để phân biệt giữa cấp vỡ lòng và cao cấp, người ta nói ăn sữa hoặc là đồ ăn đặc. Nên tác giả Hebrew viết: anh chị em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Giống như trẻ sơ sinh thì phải uống sữa, người lớn thì cần phải ăn cơm. Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập ý này với tín đồ thánh Cô-rinh-tô: tôi lấy sữa nuôi anh chị em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh chị em không chịu nổi, đến bây giờ vẫn chưa chịu được. Nghĩa là sau một thời gian dài tin Chúa, và mãi đến giờ phút mà tôi viết lá thư này cho anh em vẫn còn uống sữa. Tôi vẫn chưa thể dạy cho anh em những lẽ đạo cao hơn được. Một người uống sữa thuộc linh là người không muốn hiểu thêm lời Đức Chúa Trời để áp dụng cho cuộc sống mình. Và hậu quả là gì? Người đó không thể phân biệt được, không thể phân biệt được điều gì đúng, điều gì sai trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực đạo đức. Cho nên chúng ta để ý thấy điều này trong con dân Chúa. Có những điều đúng sai trong lĩnh vực thuộc linh họ không phân biệt được. Và có những điều đúng sai trong đời sống đạo đức họ cũng không phân biệt được. Họ làm những chuyện mà người ngoài cũng làm. Vì sao? Vì họ còn uống sữa. Hebrew đoạn 4 câu 2 ghi lại kinh nghiệm của dân Israel khi họ lưu lạc trong sa mạc. Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lấy lời đó thuộc về mình. Và Hebrew đoạn 3 câu 18-19 cho thấy hậu quả của vấn đề này: Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự ý nghĩ của Ngài, há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Giờ nếu ai có Kinh Thánh lật ra, chúng ta sẽ suy nghĩ ra câu Kinh Thánh này. Hebrews đoạn 3 câu 18 câu 19 tôi đọc lại. Ngài là thề với ai rằng không được vào sự ý nghĩa của Ngài, há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Bây giờ tác giả cho chúng ta thấy từng bước một. Từ điểm không tha thiết muốn nghe lời Đức Chúa Trời, dân Israel đi đến điểm không vâng lời Đức Chúa Trời. Và từ điểm không vâng lời Đức Chúa Trời, họ đi đến chỗ không tin. Không nghe lời Đức Chúa Trời thì sẽ không vâng lời Ngài, mà không vâng lời Ngài sẽ đi đến chỗ không tin. Nói cách khác, tác giả cảnh cáo độc giả của mình rằng nếu không chịu học hỏi thêm về lẽ đạo, không những anh em không hiểu được đạo công bình mà anh em còn thụt lùi trong đức tin nữa. Và Chúa Thầy Giêsu đã cảnh cáo thái độ nghe này của chúng ta khi phán rằng trong Luca đoạn 8, 18: vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Cho nên nếu không nghe với tinh thần học hỏi, có những tín đồ tưởng mình hiểu biết Kinh Thánh nhiều lắm, nhưng mà thật sự họ hiểu biết Kinh Thánh rất mập mờ và hiểu sai. Và từ hiểu sai đó, họ có thể mất đức tin, mất hết. Và điểm cuối cùng, tuy nhiên tác giả thư Hebrews không nghĩ rằng độc giả mình sẽ chậm hiểu hoài về lẽ đạo, nhưng mà dường như sau khi nghe tác giả cảnh cáo thì họ thức tỉnh, bày tỏ lòng vâng phục mà chịu học hỏi thêm. Cho nên qua Hebrews đoạn 7 đó, tác giả trở lại đề tài Chúa Cứu Thế Giêsu là thầy tế lễ thần phẩm theo ban Mê-chi-xê-đét. Bây giờ anh em bắt đầu chịu học thì tôi sẽ dạy cho anh em. Đó là ý của tác giả. Và đây là thái độ cần có của con dân Đức Chúa Trời khi được Ngài, khi được lời Ngài thách thức để trở thành kẻ thành nhân. Cho nên khi tôi có dịp ngồi xuống với những vị mục sư trẻ tuổi đó, tôi nói với họ rằng trong định luật thuộc linh đó, nơi nào có đồng cỏ xanh tươi, nơi nào có mé nước bình tĩnh thì con chiên thật của Chúa sẽ đi đến đó. Giống như hễ khác thì chúng ta tìm nơi nào có nước để uống, hễ đói chúng ta tìm nơi nào có thức ăn để ăn. Nên tôi nhắn nhủ các vị mục sư trẻ tuổi hơn tôi rằng hãy chăm chỉ mà soạn bài giải Kinh Thánh và hãy chăm chỉ mà soạn bài giảng luận mỗi Chủ Nhật. Những người trưởng thành cần ăn thức ăn đặc mới đủ dinh dưỡng phát triển các bắp thịt. Đương nhiên khi còn thơ ấu chúng ta không cần ăn, chúng ta cần ăn sữa, nhưng mà sữa không đủ giúp chúng ta phát triển các bắp thịt, mà chúng ta cần phải ăn cơm ăn thịt khi chúng ta bước vào tuổi thiếu niên và tuổi trưởng và tuổi thành nhân. Cho nên trong lĩnh vực giáo dục đó, từ ngữ kẻ thành nhân trong câu 14 đề cập đến những người đã hoàn tất một chương trình giáo dục và được công nhận là những người có thể trở thành thầy cô giáo. Còn về lĩnh vực đạo Chúa đó, đó là những người có thể dạy người khác về đạo của mình. Hay cũng có thể nói, người đó hiểu biết được chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Chúa Thế Giêsu mà tác giả đề cập và sau đó giải thích trong đoạn 10 cho đến đoạn 7 đến đoạn 10. Nhóm từ dụng tâm tư luyện tập diễn tả ý một người để tâm trí chịu huấn luyện mà đạt đến kết quả là biết phân biệt điều thiện, điều lành và điều dữ. Và đó là sự diễn tiến của sự luyện tập. Theo người Do Thái đó, một người biết phân biệt điều lành, điều dữ là kẻ thành nhân. Mà phục truyền luật lệ ký đoạn 1 câu 39 ghi rằng những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay điều ác, tại vì nó còn con trai. Rồi Ê-sai đoạn 7 câu 16 ghi rằng vả trước khi còn trẻ, trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Tức là con trẻ nó không biết chọn điều dữ, điều lành. Cho nên khi còn thơ ấu á, chúng ta dùng chữ nghĩa không đúng, chúng ta cũng thiếu tiêu chuẩn đạo đức để chúng ta giải quyết vấn đề. Người lớn mới biết được, người lớn mới dùng chữ nghĩa đúng và biết mới biết được giải quyết vấn đề trong vấn đề đạo đức. Người trẻ không biết được, trẻ con không biết được. Gần đây có người gửi cho tôi một email ghi lại bài luận văn của một học sinh tiểu học tại Việt Nam. Em này tôi không biết, tôi không nhớ học lớp mấy, nhưng mà tiểu học có lẽ lớp 4, lớp 5, tức là tiểu học năm thứ tư, năm thứ năm hả? Tại vì tôi quen là lớp tư, lớp năm rồi. Thì đề tài cô giáo ra cho các học sinh trong lớp của mình rằng hãy tả cảnh sinh hoạt của gia đình em vào một buổi trong ngày. Thì đây là bài luận văn mà em viết. Tôi cố gắng đọc nguyên văn nha. Gia đình con có 5 người. Ông nội con năm nay bao nhiêu tuổi con không biết. Con chỉ biết ông nội là người về hưu thôi. Ba con làm hải quan ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Mẹ con làm việc bán hàng xách tay trên mạng Internet. Anh hai của con tên Trung, ảnh học lớp 5. Chiều nào đi làm về, ba con cũng đem một bịch đựng tùm lum đồ ở chỗ sân bay về cho mẹ con bán. Lúc đó mẹ con mừng lắm, đổ ra coi. Con thấy có dầu thơm, đồng hồ, son phấn nữa. Có bữa con thấy có điện thoại, iPhone nữa. Con thấy mẹ thì mừng, nhưng ông nội con thì ghét lắm. Lúc ăn cơm nào, ông nội con cũng la ba con là: thằng Hải, mày đừng có lấy đồ của người ta nữa, được không? Thất đức lắm nghe mày. Ba con cả lại: ông kệ bọn tôi đi, tụi Việt Kiều nó giàu lắm. Nghe ông nội và ba con cãi lộn hoài, con buồn lắm. Đó, bài luận văn này bị cô giáo phê là gì? Cô giáo phê là nhiều chi tiết không cần thiết, sai chính tả. Đó, thơ ấu rồi biết vậy đó. Nó chỉ biết đưa ra sự kiện thôi, mà nó không có câu trả lời cho nan đề. Nhưng mà người trưởng thành không biết cái này, phải không? Bây giờ nếu Hội Thánh có Kinh Thánh, bắt đầu hôm nay tôi bắt Hội Thánh lật Kinh Thánh hơi nhiều, tại vì tôi biết có những người lật Kinh Thánh không được. Bây giờ lật Kinh Thánh ra đoạn 8, Luca đoạn 8, câu 1, câu 15, đố ạ. Luca đoạn 8, câu 1, câu 15. Ghi về thí dụ người gieo giống, trong đó Chúa Thế Giê-xu giải thích. Trong câu thứ 14 ha. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Quý vị có thể để ý một cái từ hết sức đặc biệt là chín, không sanh trái nào được chín. Bây giờ như vậy, trái là gì? Và chín có nghĩa là gì? Khó ha? Đó, nội chuyện đó không là quý vị thấy khó, thấy học Kinh Thánh là khó rồi, phải không? Mà không chịu học Kinh Thánh là chết rồi, làm sao hiểu được? Một câu hết sức đơn giản ha. Như vậy trái nó có nghĩa là gì? Mà chín ở đây mô tả cái chuyện gì đây? Nếu so sánh Luca đoạn 6, 43, 44 đó, cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chùm kinh giới. Thì trái này đó, trong đoạn Luca đoạn 6 và Luca đoạn 8 đó, được viết số ít. Cho nên đây không nói đến số lượng, mà đây nói đến phẩm chất, nói đến một đời sống mang vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế Giê-xu ra. Vì có những tín đồ nói Chúa mà không làm theo lời Ngài phán. Cho nên có những người sẽ làm phép lạ, có những người sẽ chữa bệnh người khác được, nhưng mà những người đó không phản ảnh được vẻ đẹp của Chúa, mà điều đây là điều Chúa cần. Cho nên có những người gọi Chúa mà Chúa nói ta không biết có người. Như vậy trái là gì? Là phẩm chất vẻ đẹp của Chúa được bày tỏ trong con người đó và qua con người đó. Chữ chín cho thấy rằng trái có trái chín mà có trái chưa chín. Nhưng mà trong nguyên bản đó, cái chữ này đó đúng trong nguyên bản có nghĩa là gì? Là trưởng thành. Tức là có người tín đồ chưa trưởng thành và có người tín đồ trưởng thành. Tức là người tín đồ trưởng thành là người bày tỏ được phẩm chất của Chúa của Thế Giê-xu ra. Cho nên trong hội thánh của chúng ta có những trái chưa chín và có những trái chín. Có những tín đồ chưa trưởng thành và có những tín đồ trưởng thành. Tất cả là gì? Tất cả đều do thái độ của những người đó đối với lời của Đức Chúa Trời. Hết lòng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời hay là không hết lòng tiếp nhận lời của Ngài, người đó sẽ trở thành chưa chín hay là chín. Cho nên theo phân đoạn thánh Hebrew mà chúng ta đang học, làm sao biết ai tín đồ chưa trưởng thành? Thứ nhất, tín đồ trưởng thành là chậm hiểu, tức là một người không muốn học lời Đức Chúa Trời, không học kinh thánh, người đó là người chưa trưởng thành. Thứ hai, còn ăn sữa, tức là chỉ hiểu biết những giáo lý rất là căn bản. Thứ ba, chưa thể làm thầy được, tức là chưa dạy đạo cho người khác được. Như vậy, kẻ thành nhân trong đời sống thuộc linh là người có thể giúp người khác lớn lên trong sự hiểu biết đạo Chúa. Và muốn được như vậy thì người đó phải học lời Chúa trước. Cho nên nhìn vào số lượng người hướng dẫn nhóm nhỏ và hướng dẫn lớp trưởng nhật trong một hội thánh, người có kinh nghiệm thuộc linh sẽ biết rằng hội thánh đó có trưởng thành hay không, có sống mạnh hay không. Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu là: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép bắt em cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Như vậy, nếu chúng ta sẵn lòng học mọi điều để trở nên môn đồ thật sự của Chúa Giê-xu, để trở thành kẻ thành nhân, chứ không phải chỉ để trở thành người tin nhận Chúa Ngài, tin nhận Chúa mà thôi, thì chỉ khi ấy hội thánh mới có thể thay đổi được tình trạng thuộc linh của hội thánh mình và thay đổi được tình trạng của thế giới xung quanh chúng ta. Và muốn được như vậy, chúng ta phải chịu khó bắt đầu học kinh thánh. Cho nên sáng hôm nay tôi có gửi cho mỗi người lịch trình các lớp học trường Chủ nhật và các nhóm nhỏ, để quý ông bà khi nghe lời Chúa, khi nghe Chúa phán với mình điều này, một điều hết sức quan trọng này, chúng ta phải khiêm nhường đủ để thưa với Chúa rằng: xin Chúa giúp con, ban cho con can đảm, sẵn sàng ghi tên học lời của Chúa qua lớp trường Chủ nhật và qua các nhóm nhỏ. Thì có như vậy tình trạng của chúng ta mới thay đổi, và có như vậy chúng ta mới thể thay đổi thế giới xung quanh chúng ta. Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ ban phước của chúng ta. Chúng ta biết cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, con dùng lời Chúa để khích lệ ông bà anh chị của con trong sự nghiêm túc học lời của Chúa, để đời sống thuộc linh của chúng con được lớn lên. Con này xin Chúa đừng để ý riêng hay là tiếng nói nào khác ngăn trở chúng con muốn học lời của Ngài, muốn trở nên người trưởng thành, muốn trở nên kẻ thành nhân trong sự hiểu biết lời của Ngài. Và khi hội thánh chúng con bắt đầu lại các lớp trường Chủ nhật và các nhóm nhỏ, con nguyện xin Chúa cho chúng con sẵn sàng bước vào để khởi sự học lời của Ngài, hiểu biết lời của Ngài, và chúng con thể giúp đỡ những người khác, nhất là những người mới tin, trên bước đường theo Chúa. Nguyện xin Chúa dùng hội thánh của chúng con để hội thánh chúng con, tình hình hội thánh chúng con sẽ được thay đổi, và chúng con cũng giúp đỡ, giúp một phần trong sự thay đổi tình trạng của thế giới này. Chúng con cảm tạ Chúa và hết lòng cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.